Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin ngồi xuống. Sáng là thầy Huệ giảng phải không? Rồi trưa là ai? Thầy Chí Minh. Thầy Huệ giảng về cái tính quy y phải không? Thầy Chí Minh giảng chị. Thập thiện, vâng. Dạ, ngũ giới thập thiện. Sao? Hả? Giảng gì? Phật gì? Nhắc lại phần diện. Bây giờ mình học học cái này thì học vấn một câu hỏi vấn đề giống như thầy Thiện Huệ vậy, thì chắc tôi cũng dạy giống như thầy Thiện Huệ là đặt ra những câu hỏi đó, rồi mình thảo luận. Giờ học học Phật ha. Học Phật. Cũng phải cần ha. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi nó như vậy. Tức là bây giờ mình học Phật pháp á, mình có cần đến cái tri thức và học vấn của thế gian hay không? Giờ trả lời sao? Tức là giờ có phải có bằng cấp đại học rồi mới học Phật được không? Bây giờ có cần phải biết nhiều thứ ở thế gian rồi mới học Phật được không? Không cần hả? Cần hả? À, ấy trả lời cần. Trả lời có người trả lời không cần, người trả lời cần. Ai cần giơ tay lên. À, sao có người cần. À, vâng, thì đây cái vấn đề nó là mình nói chuyện về vấn đề như vậy. Thực ra đó thì học Phật tức là học Phật pháp. Chữ học có nghĩa là mình làm theo, bắt chước, mình làm theo. Thành ra nhiều khi tiếng Việt mình cũng nói như học đòi vậy á, học là làm theo, bắt chước theo, tức là mình làm theo Phật. Làm theo Phật thì thực ra nếu cái làm theo Phật này mà cho nó đúng nghĩa thì nó lý tưởng quá đi, thì chắc khó mà ai làm được lắm, không có ai làm nổi hết á. Thì đây đó là mình, cái chữ học Phật đây có nghĩa là mình học theo từ cái lúc mà Đức Phật còn như là mình á. Còn nếu bây giờ mình cho mình đối với Phật mình là dở đi, thì bây giờ mình học Phật theo cái lối là từ cái lúc mà Đức Phật còn dở như mình á, còn là một chúng sinh như mình, còn tham sân si như mình đó, mà ngài học làm sao mà nó thành Phật, chứ mình không có học cái lúc mà ngài đã thành công rồi. Lúc đó mình học không được. Thì cái học Phật như vậy á, thì thực sự ra nó đầu tiên hết là thực ra cái tri thức và học vấn ở ngoài đời á, nó không giúp gì cho cái vấn đề học Phật này hết á. Thành ra vì vậy nên học Phật đây thực ra không cần đến. Không cần đến cái tri thức học vấn của thế gian. Nhưng mà khi nó có lúc cần đến, nhưng mà đó là lúc nào? Đó là lúc nào đó thì mình sẽ nói sau. Nhưng mà đầu tiên hết á, thì cái học Phật á, học Phật căn bản á, thì dĩ nhiên bắt buộc thì mình cũng phải có một ít kiến thức, một ít tri thức, phải biết một chút gì. Chứ nếu giờ mình không biết gì hết thì cũng có thể học được, nhưng mà cái cách thức nó sẽ khác với cái người mà có học thức. Nói cho đúng ra thì học người không có tri thức học vấn, mà lẫn người có tri thức học vấn gì á, đều có thể học Phật được hết. Nhưng mà khi mà học Phật như vậy á, thì mình có thể nói là mình không cần đến. Mình chưa cần đến, không cần đến. Cái học Phật của mình ở đây á, là học... thực ra theo Phật tức là đi tìm ra cái chân lý mà Đức Phật thấy được. Thành ra khi mình học theo Phật á, là mình học về cái chân lý đó. Cũng như bây giờ có một nhà y sĩ nào đó, người ta tìm được một cái loài bệnh, một loài vi trùng nào đó. Thì bây giờ mình là cái người tìm ra, thì mình đến mình học, thì người ta chỉ lại sao mình học như vậy. Thì như vậy á, khi mình học Phật đây á, tức là mình học những cái chân lý mà Đức Phật đã chứng được. Thì những cái chân lý mà Đức Phật chứng được á, thì có lẽ thế gian này, những tri thức và những học vấn của thế gian nó không có. Thành ra vì vậy nên mình không cần đến nó. Nói cho đúng ra là nếu mà học Phật là học giác ngộ á, vì Phật có nghĩa là giác. Học giác ngộ là học cái sự giác ngộ của Đức Phật. Giác ngộ đó là phần nhiều nó là sự tự giác hay là tỉnh giác. Tức là giác ngộ đây là mình ngộ ra, mình thấy là được chính mình. Mà thấy là được chính mình rồi đó thì trí thức và học vấn của thế gian này nó đâu có cho thấy là được chính mình bao giờ. Trí thức học vấn thế gian này nó chỉ là cho mình cái nghề hay là một cái nghề nghiệp hay là một cái sự hiểu biết về cái nghề đó để mình sống thôi. Còn cái mà mình nhận ra mình á, mình tỉnh ngộ ra được chính mình á, thì cái đó là chỉ có trong Phật Pháp mới có thôi. Mà tỉnh ngộ ra được chính mình á, không cần thông minh. Tại vì mình biết mình mà. Còn bao giờ mình biết cái gì khác á, mình mới cần đến nhiều sự thông minh, suy nghĩ. Mình biết chính mình mà. Mà nó cần sự giác ngộ. Nói cho dễ hiểu, nó cần sự thức tỉnh. Thì sự thức tỉnh này á, đối với Đạo Phật á, thì ai cũng có thể có được hết. Chứ không phải là phải cái người mà có trí thức và học vấn thế gian mới có được. Mà thí dụ cái người bình dân thất học không có được. Thì câu chuyện mà người ta hay kể trong Đạo Phật đó là Lục Tổ Huệ Năng ha. Đây, ai nghe câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng chưa? Nghe rồi. Kể được không? Hả? Quên một chút hả? Thôi là để thầy kể ha. Thầy quên chỗ nào con nhắc ha. Lục Tổ Huệ Năng là lục tổ, có nghĩa là lục là sáu ha. Chữ lục là sáu ha. Chữ tổ này là nói cho tổ thiền ha. Tổ thiền thì đầu tiên hết là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem thiền từ Ấn Độ sang truyền bên Trung Hoa, rồi truyền xuống xuống như vậy cho đến vị tổ thứ 6 là Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng này á, thực ra cũng là con quan, nhưng mà cái lúc mà Ngài sinh ra đời á, thì lúc đó ông ta còn, ông cha á, thì ông còn làm quan. Và rồi á, thì cái khi mà sinh ra đời thì có hai nhà sư đến, có hai sư đến gõ cửa. Gõ cửa rồi thì mới tặng cho cái tên, mới bảo tôi đến để đặt tên cho cái đứa bé nó mới ra đời. Đặt tên cho đứa bé đó là Huệ Năng. Rồi bỏ đi mất. Hai vị sư ấy là vô danh, bỏ đi mất luôn. Rồi sau đó cái khi mà ông bố mới thôi làm quan, mới đưa gia đình về quê ở đó. Thì quê là cái vùng biên địa Hạ Tiện. Thì trong khi về đến nơi ấy, thì ông bố mất. Thành ra bà mẹ vẫn còn lại vẫn nuôi người con. Nuôi từ bé thơ như vậy lớn lên thì nghèo quá đi. Thành ra sống cuộc đời rất lam lũ, không có học hành gì hết á. Thành ra lục tổ từ nhỏ không có học, không biết chữ. Thì đến lúc lớn á, thì bà mẹ già rồi. Thì Ngài chỉ có làm cái nghề gọi là đi lượm củi trong rừng về á, rồi đổi lấy gạo, lấy cơm gì để nuôi mẹ thôi. Và ngoài ra thì không có biết cái gì khác hơn nữa. Không biết gì khác hơn nữa. Thì đến một hôm đó thì lục tổ Huệ Năng á, tức là Ngài mê một hôm mới đưa củi vào khách sạn. Có một cái quán trọ khách sạn nó đưa củi vào đó để đổi lấy cơm gạo. Thì đi ngang căn phòng đó thì nghe có tiếng tụng kinh. Thì nghe tiếng tụng kinh á, thì Ngài nghe kỹ lại á, dừng lại nghe xem này cũng tụng gì á. Thì đó là tụng kinh Kim Cương. Nhưng mà Ngài đâu biết kinh Kim Cương là gì, nhưng mà nghe cái lời lẽ trong kinh á, thì tự nhiên thấy thấy là như là mình có một sự thông hiểu nào đó mà thấy lạ, nên mới gõ cửa phòng đó và hỏi thăm và là ông tụng đọc cái gì vậy. Thì ông này mà tôi tụng đọc kinh Phật, kinh Phật đó nói những gì. Thế ông này ông mới đọc cho Ngài Huệ Năng nghe. Thì Ngài nghe Ngài thấy Ngài hiểu rõ lắm. Ngài bảo là bây giờ tôi muốn học Phật có được không. Thế ông kia bảo chứ nếu bây giờ ông muốn học Phật á thì tôi chỉ cho ông, bởi vì kinh này là do thầy của tôi chỉ bày cho đọc. Mà thầy của ông là ai? Thì ông khách kia ông bảo là thầy của ông là Ngài Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn tức là ngũ tổ, tức là tổ thứ 5 á. Vị tổ thứ 5 là Hoằng Nhẫn. Thì ở núi Hoàng Mai thì mới chỉ đường lên. Thì lúc đó Ngài Huệ Năng mới nói là tôi rất muốn đi học Phật Pháp, nhưng mà còn mẹ già, thành ra làm sao học đây. Thế ông kia ông bảo bây giờ tôi giúp cho ông, tôi cũng phát tâm ủng hộ ông, giúp cho ông. Thế là ông mới giúp cho một số tiền. Sau khi mà Ngài lấy cái số tiền đó và lo lắng, có thể nói là sắm cửa, sắm nhà cho bà mẹ một chút đỉnh, và nhờ người thuê người nuôi dưỡng mẹ mình, thì bà mẹ mới bằng lòng, bắt chịu, bắt chấp nhận cho Ngài Huệ Năng lên đường đi học đạo. Và sau đó là Ngài từ giã mẹ và đi. Khi đến nơi á, đến nơi vào gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Vào gặp á, thì ngũ tổ đầu tiên hỏi hết là ông từ đâu tới. Thì Ngài bảo ở cái vùng phía nam biên địa mà tới. Thế thì ngũ tổ mới bảo chứ ông ở tuốt cái vùng đó. Cái vùng đó toàn là những người mà dã man, những người mà nghèo nàn với này nọ, nghèo cùng á. Và họ rất man dã và không có học hành gì hết. Mà tới để làm gì? Và thì Ngài nói là tới để tìm giác ngộ. Thế mà ông ở cái vùng như vậy mà ông cũng muốn giác ngộ hả? Thì lục tổ mới trả lời là con người thì nó có Bắc có Nam, nhưng mà Phật tính thì nó không có Bắc có Nam. Thì khi nghe trả lời như vậy thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới bảo thôi ông xuống bếp giã gạo, cho ông đi giã gạo thôi. Và ở dưới bếp như vậy chỉ làm cái nghề mà giã gạo trong chùa, xay gạo cho nó gạo nó trắng ra đó, chứ ngoài ra không có làm gì hết, không có được lên trên chánh điện tụng kinh, cũng được lên nghe pháp nữa, tại vì cũng coi như cư sĩ ở trong chùa công quả vậy thôi đó. Thì cho đến một thời gian đó thì về sau này á, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới bắt đầu nói với lại đệ tử là bây giờ tôi cũng sắp sửa đến cái lúc mà nhập diệt rồi, thành ra các vị đệ tử á, có gì thì mỗi người trình bày cái hiểu biết của mình ra á. Vị nào mà trình bày đúng á, đúng theo chánh pháp á, thì tôi sẽ truyền y bát lại cho. Thì tất cả các vị tăng ở trong đó, đó rất đông, nhưng mà các vị đó đều nghĩ là trong chúng này nó chỉ có thượng tọa ngài Thần Tú. Thượng tọa Thần Tú đó là có thể nói là cái người mà học rộng, cái người mà tài cao nhất. Ngài Thần Tú, ngài học rộng tài cao nhất. Thành ra nếu bây giờ mình mà thường thường trình bày cái sự hiểu biết của mình là trình bày một bài kệ á, nếu giờ mình tụi mình mà làm á thì nó cũng không thể nào bằng ngài Thần Tú được, thôi để cho ngài làm. À, coi như là ngài chắc chắn là sẽ được giao lại y y bát của Ngũ Tổ. Nhưng mà ngài Thần Tú thì nghĩ là nếu bây giờ á, mà mình làm bài kệ, mình đưa cái kiến giải của mình, tức là đưa sự hiểu biết của mình lên cho Ngũ Tổ á, thì có vẻ như là mình muốn lấy cái chức Lục Tổ, thế là vị tổ thứ sáu. Mà tâm của mình thì không có cái ý đó, mình chỉ muốn là xem là cái sự hiểu biết của mình có đúng chưa, có được tổ chứng chưa. Thành ra do đó cho nên ngài mới cứ suốt đêm như vậy không ngủ, thao thức không biết làm sao hết. Cuối cùng ngài mới nghĩ là bằng cách chi không bằng cách là mình viết lên tường, viết một cách vô danh. Nếu mà cái bài kệ đó mà được khen á, được chấm á, thì mình cũng thấy là mình đã hiểu đúng. À, còn nếu bài kệ nó không không được chấm á, thì mình sẽ học hỏi thêm. Thành ra đêm đó ngài mới ra ngài viết lên bài kệ. À, bài kệ đó ý nói là À, bài kệ đó là thầy không biết tôi nhớ không ha? Bích Ngọc nhớ không? À, thân như Bồ Đề Thụ, tâm như Minh Kính Đài. Thụ thụ là cây á. Thời thời cần phất thức, vật sự nhạ trần ai. Tâm như Minh Kính Đài. Thì khi mà ngài làm bài kệ đó viết lên rồi á, rồi sáng hôm sau mọi người ra thì thấy trên tường của chùa á, có bài kệ như vậy. Thế mọi người mới đứng lại đọc xôn xao như thế á. Thì lúc đó Ngũ Tổ mới đi ngang, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi ngang mới thấy. Thấy mọi người đứng đông vậy mới bảo là có chuyện gì, thì mọi người bảo có bài kệ của ai không biết nữa viết ở trên tường như vậy. Thì thân như Bồ Đề Thụ, tức là thân của mình á như là gốc cây Bồ Đề. Tâm như Minh Kính Đài là tâm của mình á, là như cái đài gương sáng. Tức là thân mình á, thì như Bồ Đề mà tâm thì như là đài gương sáng. Thời thời là luôn luôn phải cần là chăm chỉ. Phất thức là lau quét. Vật sự nhạ trần ai, tức là đừng có để cho nó bám bụi trần. Tức là đó là mình tu hành phải như vậy. Ừ, tu hành phải biết biết đâu là cái chỗ tu, đó chính là cái tâm mình với thân của mình. Đừng có làm tội ác. Tức là luôn luôn phải lau quét cái bụi trần đi. Đừng có để cho nó bám bụi trần. Thì khi mà Ngũ Tổ Hướng Dẫn đọc xong bài kệ này, Ngũ Tổ Hướng Dẫn bảo bài kệ này cũng được, nhưng mà chưa có đến đến cái chỗ mà cứu cánh, là chỗ cao nhất. Nhưng mà nếu mà người ta mà theo bài kệ này mà tu hành thì được công đức rất nhiều. Chỉ nói vậy thôi. Và do đó nên các vị đệ tử á, đều ngấm ngầm tin rằng là đó là bài kệ của Ngài Thần Tú. Thành ra mới học theo đọc. Thì một hôm có một ông Tăng á, ông đi ngang dưới bếp, ông đọc cái bài kệ này lên. Thì Ngài Huệ Năng đang giã gạo á, nghe như vậy, bảo là bài kệ đó của ai vậy? Ê, ông kia mới kể lại. Ông kia mới kể lại, bảo là có lẽ là bài kệ của Ngài Thần Tú như vậy. Thì Ngài Huệ Năng mới bảo chứ có thể dẫn tôi lên cái chỗ đó tôi coi không? Cái ông Tăng kia mới dẫn lên cái chỗ bức tường coi. Thì khi ông bảo đây này, bài kệ đây, thì Ngài Huệ Năng bảo chứ ông đọc lên dùm tôi đi, lại một lần nữa mà. Tại vì tôi không biết đọc, tôi không biết chữ. Thế ông kia mới đọc lên thì Ngài Huệ Năng nghe xong bảo chứ tôi cũng có một bài kệ nữa. Cái mấy người kia nghe vậy cái bảo chứ ông mà cũng kệ cái gì. Cái lúc đó Lục Tổ Huệ Năng mới nghiêm lại, nghiêm mặt lại mới nói chứ. Tôi nghe nói trong Đạo Phật nói là đừng có coi thường người sơ học, tức là người mới bắt đầu học á. Thành ra nếu bây giờ mà, nếu quý vị mà hiểu, nghĩa là vâng theo cái lời nói đó, thì xin ghi dùm cái bài kệ của tôi lên đây. Thì có một ông ấy thấy vậy đó, ông bảo đúng, ông này, ông giã gạo này mà ông nói trúng. Bây giờ ông muốn đọc bài kệ đi tôi ghi cho. Thì Ngài mới đọc bài kệ nó như sau. Bồ đề sao? Vô bản thụ, Bồ đề bổn vô thụ. Hả? Minh kính diệt phi đài. Bản lai vô nhất vật. Hà sứ nhạ trần ai. Nó có nghĩa là một bên thì câu này nói là thân mình như là cây bồ đề. Thì Tổ Huệ Năng nói là bồ đề nó vốn nó không có cây. Đây bảo tâm mình như đài gương sáng. Thì bên kia bảo cái gương sáng nó không có đài. Đây bảo lúc nào mình cũng phải lau quét cái tâm mình á. Thì câu bên này Ngài Huệ Năng nói bản lai vô nhất vật. Tức là vốn không có cái gì hết. Sắc tức thì không, tức thì sắc, vốn có gì hết. Bên này bảo là đừng có để cho tâm mình nó nhuốm bụi trần. Thì bên này nó vốn không có gì hết, thì lấy chỗ nào để mà nhuốm bụi trần. Thì nó đối lại như vậy. Khi mọi người thấy cái bài kệ, viết xong cái bài kệ đó, ai nấy chưng hửng hết. Cái bài kệ rất là lạ kỳ. Thì lúc đó Ngũ Tổ đi ngang nữa. Ngài đi ngang cái Ngài bảo chuyện gì vậy? Thế mọi người mà có một cái ông giã gạo mà không có biết chữ gì hết mà giờ cũng làm kệ nữa. Thế thì lúc đó Ngũ Tổ mới đọc. Khi mà Ngài đọc cái bài kệ Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Sứ Nhạ Trần Ai. Đọc xong rồi thì Tổ nói liền. Ngũ Tổ nói ngay. Bài kệ này cũng chưa có thấy tính. Chưa có thấy tính, chưa có thấy đạo. Rồi bèn lấy cái đôi giày của mình nó xóa chùi đi. Chùi bài kệ đi. Nhưng mà sau đó thì Tổ mới đi xuống bếp. Một hôm Tổ xuống bếp mới gặp, mới thấy Ngài Huệ Năng đứng đạp chầy giã gạo. Tổ mới lại gần, Tổ nói chứ cái người cầu đạo cũng cực khổ như vậy ha. Nói xong thì gõ lên, cầm cái tích trượng, gõ lên cái chầy ba cái, rồi bỏ đi. Thì Lục Tổ Huệ Năng đêm hôm đó mới lên đúng canh ba, mới lên trên phòng để gặp Ngũ Tổ. Thì khi gặp rồi, Ngũ Tổ mới đem Kinh Kim Cương ra giảng. Thì giảng đến câu gì? Đến câu... tôi đến đây quên rồi. Giảng đến câu đó thì Lục Tổ giác ngộ. Giác ngộ hoàn toàn. Chứ cái lúc mà cái này là cũng coi như là giác ngộ đó. Rồi Ngài mới nói là... Ngài mới la lên một tiếng. Ngài bảo chứ té ra là cái tự tính của mình á. Xưa nay nó luôn luôn nó sáng rực, luôn luôn nó trong sạch. Và luôn luôn nó đầy đủ tất cả công đức. Thì lúc bây giờ Ngũ Tổ mới truyền y bát cho. Sau khi truyền y bát rồi, Ngũ Tổ mới bảo ông phải đi liền. Ông phải đi liền, đừng có ở đây. Tại vì ở đây rất nguy hiểm. Và do đó nên Lục Tổ Huệ Năng mới phải bỏ đi trốn. Thì chúng ta thấy ngay một người cư sĩ thất học mà thành đạo, mà được truyền lại y bát của Tổ, tức là trở thành Lục Tổ. Mà ngài phải đi ẩn giật như vậy, đi trốn tránh như vậy trong 16 năm trời, sống chung với lại các người thợ săn. Thành ra mỗi khi mà ăn uống gì đó thì ngài gạt thịt ra sang bên, chỉ lấy rau ăn thôi. Thế là sống chung như vậy, sống cũng là người cư sĩ như thường. Và về sau này á, sau 16 năm trời như vậy đó, ẩn ở trong rừng núi tu hành nó, rồi mới trở ra. Mới trở ra thì ngài mới đi đến một cái ngôi chùa đó, và nó xảy ra cái câu chuyện mà mình cũng biết rồi đó. Thường thường người ta hay kể đó. Tức là khi ngài đến cái ngôi chùa đó, mang theo y bát của chư tổ truyền lại, thì lúc đó có hai ông sư đang cãi nhau, hai ông thầy á. Thì ngài đến nơi, ngài nghe hai ông thầy cãi nhau. Một ông á, tại vì trước cửa chùa nó có treo cờ á, treo cờ thì gió nó thổi cái cờ nó bay. Thế một ông nói rằng là cờ động, một ông nói mà không phải cờ động, gió động. Hai ông cãi nhau. Ông mà không có gió sao cờ bay, ông kia mà không có cờ sao nó bay được. Gió thổi không có cờ sao bay. Em cãi lộn rồi đó. Thì lúc tổ đi ra nghe vậy, tổ bảo chứ không phải gió động mà cũng phải là cờ động. Hai ông kia quay lại hỏi thế vậy cái gì động. Tổ nói là tâm động, tâm hai ông nó động. Và sau đó là hai ông kia nghe ngạc nhiên lắm, mới hỏi vậy chứ cư sĩ ở đâu tới. Thì tổ mới bảo là tổ mới lúc giờ mới tiết lộ ra cái tung tích của mình. Thì hai ông kia mới vô mới trình bày với lại thầy trụ trì đó. Và thầy đó mới ra mới tiếp đón vô, và lúc đó mới bắt đầu mời lên giảng pháp. Sau khi tổ giảng pháp rồi á, thì lúc đó tổ xuống và làm lễ thế pháp để mà trở thành tu sĩ. Và do chính mấy người đệ tử ngồi nghe mình thuyết pháp á. Và lúc đó trở đi á, mới chính thức trở thành Lục Tổ. Thành ra được truyền y bát từ cái lúc không biết chữ mà từ lúc còn làm cư sĩ. Thế vậy thì mình thấy rõ ràng là cái sự học Phật, tức là học theo đúng nghĩa mà Phật Pháp á, là giác ngộ á, thì nó không cần đến tri thức học vấn của thế gian. Đó là cái câu chuyện Lục Tổ mà ai thường thường trong đạo Phật Pháp á, người ta hay kể đến, hay nhắc đến. Thì nó còn nhiều cái, thí dụ như là câu chuyện của ngài, câu chuyện ngài Đan Hà chẳng hạn. Ngài Đan Hà đi thi á, Đan Hà Thiên Nhiên, ngài đi thi thì đến một quán trọ đó, ở trọ thôi, thì cũng nghe một ông đó tụng kinh, nghe người thấy thích, hỏi thăm, không có biết gì về đạo Phật hết á. Ông kia mới nghe xong nói chuyện nhau, xong ông kia mới hỏi chứ thế vậy thì ông đi đâu. Và tôi đi lên kinh để đi thi, thi ra làm quan. Ông kia mới bảo chứ tôi thấy ông đó thì ông thi làm quan chứ cho nó uổng, tại sao ông thi làm Phật đi. Cái ngài Đan Hà bảo chứ tôi mới nói chuyện xong về Phật Pháp, tôi cũng muốn thi làm Phật lắm mà không biết thi ở đâu. Cái ông kia mới chỉ chỗ cho ngài Thạch Đầu. Thì lúc đó ngài Đan Hà sau khi mà nghe Phật Pháp xong đó là bỏ luôn, không có thi nữa. Tức là giã từ thế gian, không thi cử, không tìm tri thức học vấn nữa. Lên gặp ngài Thạch Đầu. Thì đó cũng là một trường hợp vậy. Khi lên đến nơi á, thì ngài Thạch Đầu thấy một cái á, ông này xin xuất gia. Thạch Đầu bảo chưa có xuất gia dễ được. Bây giờ vô cái chuồng ngựa đó mà chăn ngựa trước, để vào trong đó làm việc trong đó. Làm đến một hôm cái thì ngài Thạch Đầu mới kêu, mới gõ bảng lên rồi mới nói là phổ thỉnh. Tức là bữa đó là tất cả phải đi làm cỏ ngoài ngoài sân, mới ngoài, tại vì sân chùa nó ở trên núi mà, thành ra cỏ nhiều lắm. Mà bữa đó là chỉ chuyên làm cái đó thôi, tức là dẹp hết mọi chuyện đi làm đó thôi. Thì ai nấy sáng hôm sau là xách cào cỏ, xách đủ thứ đi hết. Thì khi đó là ngài Đan Hà đó, thì không có lấy cào cỏ, không có lấy bừa cày gì hết á, mà lấy một con dao rồi lấy nước đem lên quỳ trước mặt thầy, mà chứ nhờ thầy cạo đầu cho con. Ông kia bảo, bữa nay đi làm cỏ mà cỏ trên đầu con nhiều quá, thì làm xùm. Thế là thành xuống tóc cho. Xuống tóc cho là ngày giác ngộ ngay cái lúc đó. Giác ngộ nghĩa là từ cái lúc mà nghe đạo cùng với ông bạn và đến gặp ông thầy á. Đó là ngày Đan Hà. Ngày Đan Hà còn nhiều chuyện mà rất là đặc biệt. Đó là một con người mà một vị thiền sư mà có thể nói là hoàn toàn thoát khỏi thế gian này. Nhưng mà có dịp mình sẽ kể đến. Như vậy cho thấy là học Phật không cần đến tri thức và học vấn của thế gian này. Nhưng mà dĩ nhiên là nó không có nghĩa là học Phật là phải bỏ hết tri thức và học vấn của thế gian. Và có thể nói là nếu mình có cái học vấn tri thức đó thì nó vẫn giúp ích mình trong nhiều cái phương diện. Đặc biệt là cái này nó không phải phương diện để tìm giác ngộ, nhưng mà nó phương diện mà trong mình lúc mình đối xử. Bởi vì khi mà mình học Phật rồi á, thì mình cũng còn đối xử, mình còn sống trong cuộc đời nhiều mà. Khi mà mình chưa, đang lúc mình học mà mình chưa có tìm được cái sự giác ngộ á, thành ra phải nói là bao giờ mình giác ngộ thì mới đúng nghĩa là không cần đến tri thức học vấn nữa. Đó thì mình thường nghe cái câu nói là tuyệt học vô vi á, nhàn đạo nhân, tức là cái bậc mà giác ngộ rồi là không có học hành gì nữa hết á. Thì đó là mình cho mình thấy cái tri thức học vấn của thế gian nó không có tìm ra được sự giác ngộ. Và cái sự giác ngộ trong đạo Phật á, nó hoàn toàn không có trong học vấn đó, và nó phải là cái sự tìm kiếm riêng của mỗi người. Thế bây giờ mình có thể đặt câu hỏi thêm là vậy thì cái sự mà học Phật đó nó có nghĩa như thế nào? Nếu bây giờ mình không cần tri thức học vấn của thế gian, mình có cần cái tri thức học vấn của Phật Pháp không? Cái này rất cần. Cái điều này rất cần. Mình phải cần có cái đó. Bởi vì cái tri thức của Phật Pháp á, là chỉ ra cho mình cái sự giác ngộ đó. Và bây giờ thì tôi nói qua về cái chân lý cũng như là cái sự giác ngộ của đạo Phật. Ai mình cũng biết rằng là Phật tức là giác. Vậy có ai biết Phật là giác, giác này là giác gì không? Chữ Phật à, nếu mình nói đủ là Phật Đà. Phật Đà là chữ phiên âm của chữ Phạn đó, là Buddha. Phật Đà có nghĩa là giác, người giác ngộ. Thường nói theo tiếng Hán là giác giả. Giả này có nghĩa là người, nhưng mình nói tác giả là người làm chẳng hạn vậy. Giác giả là người giác ngộ. Mà giác ngộ này là giác ngộ ra gì vậy? Thông thường biết giác ngộ là giác ngộ ra gì? Chân lý, chân lý nào? Chân lý nào? À, bây giờ mình học theo bên tiểu thừa trước đi. Thì giác ngộ đây là giác ngộ ra sinh tử. Giác ngộ ra sinh tử này ha. À, sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi như thế nào? À, do đâu mà có sinh tử luân hồi? Mà làm sao á, làm sao thì hết sinh tử luân hồi? Thì Đức Phật giác ngộ là giác ngộ như vậy đó. Thế về cái đạo Phật của mình á, đạo Phật của mình á là cái mục tiêu là để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì mình muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi á, thì mình phải giác, có nghĩa mình phải biết là do đâu, tức là lý do nào, nhân duyên nào mà có sinh tử. Và khi mình biết cái nhân duyên đó rồi á, thì mình sẽ biết cái cách là làm cho chấm dứt sinh tử luân hồi. Hết sinh tử luân hồi, tức là diệt. Bởi vì cái gì, mình muốn diệt cái gì là mình diệt cái nhân duyên của nó. Cái điều đó đúng vô cùng, phải không? Bây giờ cái nhà này á, nó do tường vách gạch ngói nó xây lên. Tường vách gạch ngói đó là nhân duyên của cái nhà này. Bây giờ mình muốn diệt cái nhà này đi, mình diệt cái nhân duyên nó đi, thì cái nhà nó tự động nó tan. Thành ra vậy á, mình muốn diệt sinh tử luân hồi á, thì mình phải tìm nhân duyên tạo ra sinh tử luân hồi. Rồi mình chấm dứt cái nhân duyên nó đi á, thì sẽ hết sinh tử luân hồi. Mà đối với đạo Phật á, đây là tôi cũng nói lại, đây là đạo Phật này á, thường thường mình kêu là tiểu thừa. Đây là chân lý của tiểu thừa đó. Còn mình á là Phật tử của đại thừa. Đại thừa này chắc chưa học. Hoa Nghiêm này nọ là đại thừa. Nếu mà giác mà theo đại thừa thì nó sẽ có ý nghĩa khác. Nhưng mà giác ở đây mình học mà thông thường cái đạo Phật, Phật Pháp mà nói là mình biết là giác theo tiểu thừa. Vậy thì sinh tử luân hồi là cái mà đáng sợ nhất. Nhưng mà tất cả những cái tri thức và học vấn của thế gian này nó thì nó không có sợ sinh tử luân hồi. Nó nghĩ đến cái chuyện sinh tử luân hồi, không cần biết đến sinh tử luân hồi. Người ta thì chỉ biết ta sống và người ta cần sống. Sống để mà hưởng được chừng nào hay chừng đó. Thế nên con người của mình chỉ có tìm những tri thức và học vấn để mà phục vụ cho cái hưởng đó thôi. Còn nói là mình sinh từ đâu đến, mình chết đi về đâu. Chuyện đó mình nghĩ đến, chuyện đó là những bậc mà đi tu hành này nó họ mới nghĩ tới, nhất là trong thời Đức Phật á. Và Đức Phật là cái người mà bảo là ngài giác ngộ ra được cái lý do của sinh tử luân hồi, và ngài đã diệt được cái lý do đó, cái nhân duyên đó. Thì sinh tử luân hồi như thế nào? Trước tiên mình nói sinh tử luân hồi chứ hả? Sinh tử luân hồi đối với đạo Phật là một cái. Bây giờ có ai ở đây không có sinh ra không? Không có cha mẹ thì tự nhiên có không? Có con hả? Dạ. Xạo. trời có mấy cái gì rớt xuống. Con ở trên trời xuống hả? Ngày chắc chắn con là con chú cuội rồi. Đó cho nên phải nói là ai cũng có sinh hết. Rồi có ai ở đây sống hoài không? Chắc chắn ai chết hết. Ai phải chết hết á. Mà cái sống, cái sinh, cái tử này á, mình không để ý nó. Bởi vì mình cứ vậy mình sống thôi. Nhưng mà đối với các nhà tu hành á, thì cái sinh tử này là một cái nó phá hủy tất cả. Phá hủy tất cả những cái ý nghĩa của thế gian này. Nếu mà mình nói là chết là hết á, tại vì sinh tử này á, cái chữ sinh tử này thực ra nói đủ nó luân hồi nữa, tức là sinh tử rồi lại sinh tử, lại sinh tử, nó là luân hồi. Thành ra mình chỉ nói tắt là sinh tử thôi. Thành ra khi nói sinh tử không có nghĩa là sinh ra rồi chết, chết là hết. Nếu đời sống này chết là hết á, thì hồi cái thời đạo Đức Phật á, cũng có một số các nhà ngoại đạo họ chủ trương như vậy, họ nói chết là hết. Khi chết là hết rồi thì cái đời sống này nó chỉ có một lần thôi. Mà nó chỉ có một lần thôi mà chết là hư vô trống không hết á. Tại sao mình không hưởng? Tại sao mình không hưởng? Tại sao mình nghĩ ngợi nhiều vậy? Và một khi mà chết là hết rồi á, thì tại sao thích gì không làm đấy để mà hưởng? Bây giờ mình có thấy người nào có một cái cà rá đẹp ấy, mình cứ việc xơi tái cái đó ra rồi mình lấy cà rá mình hưởng. Bởi vì chết là hết mà. cái tay nó chết nó cũng hết, mình hưởng đó, mai mốt mình chết cũng hết, không có tội lỗi, không có gì hết, không có chuyện gì hết á. Nếu mà chết là hết vậy thì người ta mất công gì đặt ra nhiều thứ luật lệ này nọ gì rồi thiện ác gì cho nó mệt. Bởi vì rốt cuộc thiện bao nhiêu rồi chết cũng hết. Mà ác bao nhiêu thì chết cũng hết thôi, cũng bình đẳng với nhau vậy đó. Thành ra những nhà ngoại đạo đó họ chủ trương chết là hết, thành ra mạnh ai nấy hưởng. Họ chủ trương hưởng thụ bởi vì chết là hết. Và hưởng thụ như vậy là cái chết là hết đó cũng nói là không có nhân quả nữa. Mà đối với đạo Phật cái đó gọi là tà kiến. Tà kiến là bác bỏ không có nhân quả nữa. Đối với đạo Phật đó là kiếp này mình làm gì là nhân cho kiếp sau. Còn nếu mà bảo là kiếp này làm chết là hết, tức là tà kiến, tức là không có nhân quả nữa. Thì một khi mà chết là hết như vậy rồi thì Đức Phật nói là những người mà họ chủ trương mà không nhân quả đó thì tội ác gì họ cũng dám làm hết. Bởi vì thiện nó không còn ý nghĩa gì nữa hết. Thiện không còn ý nghĩa, tại sao mình lại phải chịu khó khổ nhọc, mình nén lòng mình, tại sao mình thích cái gì mình cũng làm đi mà phải nén lòng mình phải chịu nhẫn nại như vậy, phải tính toán cách nào cho nó hợp lý, nó hợp đạo làm chi vậy, bởi vì chết là hết mà. Thành ra phi lý, làm mấy cái đó không có để làm gì hết á. Thành ra đó nên họ sẽ bị đọa vào cái tà kiến đó và đâm ra họ sẽ tạo ác. Rồi, thế giờ nếu mà nói là có kiếp sau, tức là có sinh tử luân hồi, tức là chết sẽ sinh ra, mà sinh ra kiếp sau á, là do cái nhân của kiếp này. Thành ra kiếp này mà nhân quả, mà nhân của mình mà không khéo á, là quả kiếp sau rất là mệt, khó chịu lắm, đau khổ lắm. Do đó nên mình phải làm thiện. Cái lý do mà con người làm thiện là do bởi vì sợ cái nhân quả kiếp sau. Đối với Đạo Phật là như vậy. Đạo Phật bảo có cái lý do để cho mình phải làm tốt. Bởi vì lo cho chính mình, lo cho sự sung sướng của chính mình. Chứ Đạo Phật không, cái luân lý của Đạo Phật á, ha, mình nhớ, cái đạo đức của Đạo Phật á, nó khác với đạo đức của Đạo Khổng. Bởi vì Khổng giáo không có nói chuyện kiếp sau. Khổng giáo chỉ nói chuyện mình làm người thôi. Làm người thì phải có cái này nó mới đúng nhân cách, làm người nhân nghĩa lễ chi tín. Nhưng mà đối với Đức Phật thì sở dĩ mình làm thiện, mình đạo đức là để cho cái kết quả kiếp sau của mình. Chứ còn nếu mà nó không có cái kết quả thì nhân nghĩa lễ chi tín để làm gì? Để làm gì giờ? Tự nhiên cái mình phải nhân nghĩa lễ đi đâu cũng phải chắp tay cũng chào cũng phải xá thì nó mệt mỏi để làm chi ấy. Nếu nó không có kết quả gì hết á. Thành ra do nó có kết quả, nó phải có nhân quả thì đó là cái lý do khiến cho mình phải làm thiện. Người nào cũng chịu làm thiện người đó khổ dáng chịu. Không có gì hết á. Vì nhân quả nó như vậy thôi. Đó nên nếu mà có kiếp sau thì kiếp này mình phải làm thiện. Bởi vì kiếp sau ở đâu ra? Kiếp sau không phải trên trời có cái gì rớt rớt xuống đâu. Mà kiếp sau á, là do kiếp này mà nó mới đưa đến cái kiếp sau. Thì cái đó nếu mà mình muốn đi muốn học kỹ hơn nữa thì mình có thời gian á, thì sẽ học kỹ vào là tại sao mà cái gì nó đưa đi cho mình có kiếp sau. Nhưng mà đây mình chỉ nói qua đó là cái nghiệp thức. Đó là cái nghiệp của mình, nghiệp trong kiếp này của mình á, mình hành nghiệp thiện hay nghiệp ác. Cái nghiệp đó khi mà mình bỏ cái thân mình chết đi á, cái nghiệp đó nó không có tiêu tán mà nó tiếp tục nó hoạt động. Cái hoạt động đó nó thành ra là một cái người ta gọi là thần thức, cái đó nó đi tái sinh. Nó đi theo cái nghiệp của nó mà tái sinh. Người thường mình kêu là linh hồn á. Thì nếu mà có sinh tử như vậy rồi á, thì mình phải lo làm thiện. Thì Đức Phật nhìn thấy rằng là làm thiện thì kiếp sau được hưởng cái quả thiện, tức là quả sung sướng. Rồi mình lại hưởng xong lại già chết. Già chết, mà trong lúc mình hưởng đó, mình hưởng như vậy á, thì mình lại sinh tật, giàu có sinh tật, hưởng bắt đầu sinh tật, đủ thứ hết á, ăn chơi rồi trác táng này nọ. Nên kiếp sau lại đọa đầy rồi đau khổ á, đau khổ quá lại đến chùa nương tựa quy, lại bắt đầu học thiện, làm thiện xong lại sinh ra lại hưởng xong lại bê bối lại đọa. Cứ như vậy mà cái luân hồi nó kéo. Đó là điều thứ nhất, tức là con người ta cứ thăng trầm như vậy. Đó là chưa nói đến trường hợp mà đối với Đạo Phật á, mình có thể trở thành một con vật. Chuyện đó là chuyện tự nhiên, chứ không phải mình kiếp này là người là kiếp sau mình tiếp tục làm người đâu. À, không phải kiếp này là tóc xoăn xoắn uốn lên rồi sức nước hoa vô thơm thơm là kiếp sau thơm tiếp đâu. Kiếp sau có thể thành con mèo chui trên mái nhà, hay kiếp sau có thể thành mấy con công chim tối ngày rỉa lông rỉa cánh á, làm đẹp á. Nhưng mà bởi vì kiếp trước á, là chỉ lo làm đẹp thôi mà tâm vô minh mà làm ác nữa. Nhưng kiếp sau đọa là những mấy con chim thấy thì đẹp lắm, nhưng mà chỉ là loài súc sinh thôi. Thành ra vì vậy nên cái luân hồi nó rất là đáng sợ đối với đạo Phật. Nó là một cái gì rất là khủng khiếp, kinh khủng. Nếu mà Đức Phật có thương con người á, là thương ở cái chỗ luân hồi đó. Bây giờ Đức Phật thấy một người nghèo cùng, người ghẻ lở lối mà bị mọi người xua đuổi. Nhưng mà tâm người đó thiện á, Đức Phật không có cảm thấy thương xót cho người đó. Bởi vì Đức Phật biết người đó chắc chắn kiếp sau sẽ được hưởng. Nhưng mà Đức Phật thấy một người rất sung sướng, ăn mặc đẹp đẽ này nọ gì mà tâm ác độc thì Đức Phật sẽ xót thương cho người đó lắm. Bởi vì trải qua một cái phen sinh tử luân hồi đó là mình không biết mình đi đâu hết. Đó là cái chỗ đáng sợ nhất. Thành ra tại sao mà lại cái chân lý của đạo Phật nó lại là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, lý do là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề á, là cái thời Đức Phật á, người ta tin vào luân hồi. Đại đa số người ta tin luân hồi. Bởi vì thời đó rất nhiều bậc thánh nhân ra đời. Và người ta tin vào cái luân hồi rất mạnh. Bởi vì các thánh nhân đều tuyên thuyết như vậy. Qua cái trí huệ thiền định, bằng thiền định á, nhớ lại kiếp trước, kiếp sau của các ngài. Nhưng mà ngày nay của mình á, thì người ngày nay mình á, mình khó mà tin được cái luân hồi. Bởi vì cái người ngày nay là người thiền cấp. Mình sống thì chỉ biết có thân đây tôi sống, hưởng được cái gì tôi hưởng. À, cái gì tôi thấy thì tôi tin, cái gì không thấy thì tôi không tin. À. Nhưng mà có nhiều cái mình phải suy nghĩ. Bởi vì nếu mình muốn thấy, không phải là mình cũng thấy đâu. Nhưng mà nó có nhiều, nó đòi hỏi mình cần nhiều yếu tố lắm. Thành ra mình phải suy nghĩ, nhưng mà con người ngày nay cũng lười suy nghĩ nữa bởi vì công ăn việc làm nặng nề quá. Thành ra mình cũng đâm lười suy nghĩ. Và do đó nên thôi mình cứ sống. Thì cái vấn đề như vậy là vấn đề của mọi người. Nhưng mà của những nhà mà những bậc như là Đức Phật hay là những bậc A-la-hán, họ là những người mà đi tìm chân lý á, và phát cái tâm từ bi á, thì thấy xót thương. Nếu mà phải xót thương cho con người, xót thương ở chỗ luân hồi. Đáng sợ nhất là ở chỗ đó. Khi mình học ở đạo Phật á, cái gì hay, cái gì đạo Phật có nhiều cái nó khoa học, nó hay gì á, không cần thiết. Nhưng mà cái đáng sợ nhất là ở chỗ luân hồi. Bởi vì nếu bây giờ mình có khám phá được là đạo Phật này còn sâu sắc hơn khoa học nữa, đạo Phật còn đi trước khoa học nhiều nữa, thì mình cũng đâu thoát khỏi luân hồi đâu. Bây giờ khoa học này nó tiến bộ đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng thoát khỏi luân hồi hết. Trước tiên là mình thoát khỏi sự chết cái hạn. Và nếu mà mình thấy rõ, mình tin rõ hơn nữa là mình thoát khỏi luân hồi. Nếu mà mình tin nhân quả, tức là một cái gì làm nó đều là một cái nhân hết, mà nhân nào cũng có quả hết. Tức là mình phải dùng cái trí huệ của mình nhận xét sự việc xung quanh, mình nhìn kỹ mọi việc xung quanh, mình phải nhận xét cái con người của mình. Rồi sau đó, đó thì mình mới bắt đầu mình ý thức được cái chân lý mà Đức Phật tìm kiếm, mà thường thường mình nghe mình thấy có vẻ xa lạ. Mình nghĩ Đức Phật đâu có lo chuyện xã hội, đâu có lo chuyện kinh tế. Đức Phật lo chuyện gì đâu, chết biết đi ở đâu đây. Mà Đức Phật lo chuyện đó. Nhưng mà kinh tế, xã hội gì gì đó, thì đó là tri thức học vấn của thế gian. Cái đó nó không giải quyết được cho mình cái chuyện đó. Mà Đức Phật thì thấy mình cứ sinh ra chết đi sống lại hoài à. Và nguy hiểm nhất là cái luân hồi. Thì do đó nên nhiều lúc á, nếu mà mình đi vào Phật Pháp á, thì mình phải có một sự suy nghĩ, gọi là tư duy. À, nếu mà mình không tư duy kỹ á, thì mình khó vào Phật Pháp lắm. Mình chỉ thành người Phật tử mà theo truyền thống của ông bà. Cha mẹ mình theo đạo Phật nên mình theo đạo Phật. Còn chính mình á, mà muốn thấu rõ cái đạo Phật á, thì mình phải suy nghĩ kỹ càng. Mình phải ý thức. Mình thấy cái con người của mình á, có cái gì đáng nương tựa không? Cái gì nó cũng hành khổ mình hết á. Bây giờ mình nói cái sinh tử nguy hiểm rồi đó. Bây giờ mình nói cái chết nguy hiểm. Bây giờ nói cái sinh á. Không có cái gì hết á. Bây giờ ai dám, bây giờ đến đêm này nó mưa, nó lạnh xuống 0 độ, ai dám cởi trần chạy ra ngoài đó không? Bây giờ ai dám mà mai không ăn uống gì hết không? Có, rồi mốt không ăn luôn. Mốt nữa. Cái bao tử của mình nó cũng hành hạ mình. Cái thân xác của mình nó cũng hành hạ mình nữa. Cái gì trong con người của mình nó cũng sẵn sàng hành hạ mình hết ạ. Nó đòi hỏi dễ sợ lắm. Mình sống cho cái gì vậy? Sao sáng ngủ thẳng cẳng đi. Ngủ cho đã đời dậy rồi kêu sướng quá, sướng quá, sướng quá đi. Chẳng thấy ai kêu vậy hết. Mà sáng là phải lo để đồng hồ lo dậy. Còn nhỏ á là đã phải lo dậy đi học rồi. Ôi giời, anh thông cảm quá. Trời lạnh mấy cũng phải đi học hết. Bố mẹ thì lo đi làm. Bởi vì nếu mình ngưng á, là cái thân mình nó hành mình á. Cái bao tử nó hành á. Thành ra mình lo ngay từ lúc nhỏ. Sống được mấy năm trời á, thì cũng phải lo nuôi dưỡng, lo có sữa, lo có gì á, lớn lớn chút lo đi học. Mai mốt còn nuôi thân nữa. Đấy, cái cuộc đời của mình á, tại vì mình là sống, mình người nào cũng vậy, thành ra nhiều khi mình nhìn ra thôi chứ nghĩ kỹ lại coi. Đấy. Rồi mình tựa vô cái gì của nó đây mà mình cảm thấy như là mình có thể yên tâm được. Không tựa tựa vô tiền tài á, cũng nguy hiểm. Nhiều người chết vì tiền của. Tựa vô danh vọng thì nhiều người ganh ghét. Tựa vô sắc đẹp cũng vậy. Thì mai mốt nó tàn úa rồi cũng người ta ganh này nọ đủ thứ hết. Chưa thấy lời chỗ nào thấy được gì đâu mà nhiều chuyện nó sinh rồi. Thành ra vì vậy cho nên phải nói là nếu mình xét kỹ cái cuộc sống của mình á, thì thực ra nó toàn lo âu không à. Bữa nào mà không phải lo nữa thì mình cho bữa đó là sướng. Nghỉ hè đó, không phải lo đi học nữa thì mình kêu sướng quá. Sướng ở đâu ra đâu. Chẳng qua là mình bớt lo thì mình kêu là sướng thôi. Chẳng qua bớt lo kêu là sướng chứ còn ngoài ra không, cái sướng không biết nó là gì hết á. Thi bữa nào mà thi tú tài thi bác thì học xanh máu mặt hết trơn nữa. Học xanh rồi chết lo xong rồi xong cái thấy cái tên ôi sướng quá. Là bởi vì chút được gánh nặng. Nhưng cái sướng thực mình con người mình chưa có được hưởng cái sướng. Mình chưa được hưởng cái sướng đâu hết á. Đối với Đức Phật, không nói đến Đức Phật nữa, đối với những nhà mà họ tu hành á, những bậc tu hành hồi xưa đó, họ thấy mình khổ vô cùng. Chưa thấy mình sướng bao giờ hết. Bởi vì những cái người mà thí dụ họ tu thiền định á, thì họ thấy thiền định là sung sướng nhất. Bởi vì khi họ nhập vào thiền định rồi á, thì nó an lạc vô cùng. Mà mình nên nhớ rằng là cái năng lực của thiền định nó không cần đến ăn uống. Thành ra họ không có chuyện lo lắng nữa. Mà cái năng lực của thiền định nó không sợ mưa bão, nó không sợ nắng gì, nó không sợ, nó không bệnh. Thành ra họ dùng cái lực thiền định đó mà họ sống. Nhưng mà những người đó vẫn bị Đức Phật coi là khổ lắm. Bởi vì những người đó lúc nào cũng phải ra công ra sức á, để mà chú tâm vào thiền định hết á. Và phải giữ lấy cái năng lực đó. Bởi vì nếu tâm thức mình mà không giữ lấy thì nó cũng bị giảm tổn mất. Rồi vẫn bị luân hồi như thường. Thành ra đối với Đức Phật đó là còn có sinh tử á, là còn có đau khổ. Bởi vì những cái nhà mà thời Đức Phật á, những cái nhà tu của thời Đức Phật á, họ tìm những cách để thoát khỏi sinh tử luân hồi bằng con đường thiền định. Con đường thiền định đó nó đi từ thấp lên cao. Bây giờ mình thấy mấy có thấy mấy ông Ấn Độ ngồi trên giường đinh không? Mấy ông đó đó cũng là một cái loại người ta gọi là yoga á. Yoga đó. Yoga có nghĩa là thiền định á. Thì họ luyện cái khí của họ, họ luyện sao cho thân thể họ khỏe mạnh. Mà mình biết cái khí hậu ở bên Ấn Độ nhiều khi nó rất là độc ác, nó cay độc lắm. Nắng cho đến mưa cho đến gì cũng vậy đó, mà những người đó họ cứ cởi trần như vậy, họ cứ sống như vậy không sao hết. Đó là họ luyện cái đó, họ luyện cái lực, cái khí trong người mà cứ đi sâu dần đó. Đi sâu dần thì họ nhập vào những cái thiền định rất thâm sâu. Những cái thiền định có những cái thiền định mà nó không còn hơi thở nữa. Không cần đến hơi thở nữa. Thì như vậy đó thì theo như Đức Phật đó họ sẽ sinh lên. Họ sẽ từ từ mà đi dần lên. Cái cõi của chúng ta, cõi con người của mình kêu là cõi dục. Cõi dục. Nếu mà mình tu thiền định á, thì mình sẽ vào cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi sắc này nó gồm bốn bốn cái thiền. Cõi vô sắc nó gồm bốn cái định. Còn cõi dục của mình ấy, nó không có thiền định. Mình là con người của cõi dục, bởi vì mình do dục mà ra. Và tất cả những nghiệp thức, tất cả những cái hoạt động ở trong tinh thần của mình, nó là đều dục hết. Mình muốn những cái màu sắc đẹp, những cái hình tướng đẹp, mình muốn những cái âm thanh hay, mình muốn những cái hương vị thơm, mình muốn những cái vị ngon ngọt, mình muốn những cái cảm giác êm ấm. Mình luôn luôn muốn, cái tâm thức mình nó muốn và nó đòi hỏi. Cái cõi này là cõi dục. Khi mình tu thiền định, mình bắt đầu xả những cái dục đó đi, thì cái tâm của mình nó sẽ trấn an, nó yên tĩnh, nó vắng lặng, và nó bắt đầu nó cảm thấy được cái an lạc. Bởi vì cái dục này nó làm cho lúc nào trong tâm mình cũng như bị lửa thiêu vậy đó, mình không yên bao giờ hết. Nhưng mà khi mình tu vào thiền định á, thì mình sẽ trải qua bốn cái tầng thiền. Đến cái tầng thiền thứ tư á, là tầng thiền thứ nhất á. Tầng thiền thứ nhất đó là mình không cần ăn uống nữa. Đến tầng thiền thứ tư là không cần hơi thở nữa. Thì bốn tầng thiền của này thuộc cõi sắc. Nếu mà cái người nào tu bốn tầng thiền này á, nếu cái người ở cõi dục á, mà tu thiền mà đắc được bốn cái thiền này, khi bỏ cái thân xác ở cõi này đi á, thì sẽ sinh vào bốn cái trời thiền đó. Bốn cái cõi thiền đó. Và nếu mà tiếp tục tu lên nữa thì mình sẽ vào bốn cái định. Bốn cái định này nó không, tại sao gọi là cõi sắc? Bốn cái thiền sở dĩ gọi sắc bởi vì lúc đó cái tâm thức đó nó lìa dục, nó không còn những ham muốn của cái cõi này nữa, nhưng mà nó còn cái hình tướng, nó còn cái hình thân hình như vậy này. Tức là ở trên cái cõi đó, nó cái những hữu tình, những chúng sinh trên cõi đó nó còn hình tướng, nhưng mà khi nó đi vào thiền định á, thì nó không còn luôn cái phần vật chất hình tướng này nữa. Thực sự mà nói, mình đến bốn thiền này đó, là cái phần vật chất của mình á, nó rất là vi tế rồi. Thành ra cái sắc ở cái hình sắc ở cái cõi thiền này nó rất là lộng lẫy, rất đẹp đẽ. Những con người cõi đó nó là có thể nói người họ chiếu ánh sáng ra. Nhưng mà nếu lên đến cõi định á, nó không có cái hình tướng nữa, mà nó, mình có thể nói nó chỉ là một cái luồng ánh sáng thôi, những chúng sinh ở trên cõi đó, thì mới kêu là vô sắc. Vô sắc và cõi sắc này là những cõi của thiền định. Thì ba cõi như vậy Đức Phật kêu là ba cõi luân hồi á, gọi là tam giới. Và cõi dục này nó, cõi dục á, thì nó lại chia ra. Cõi dục này gồm, cõi dục cũng có cõi trời nữa. Thành ra là thiên là cõi trời. Nhân là người, tức là loài người mình này. Rồi đến súc sinh là loài vật. Gì cơ? Atula nữa. Rồi ngạ quỷ là quỷ đói. Địa ngục. Thì súc sinh mình có thể thấy được, nhưng mà địa ngục và ngạ quỷ là mình không có thấy được. Và nếu mà như thiện vừa nhớ thì mình có thể thêm vào Atula, nhưng mà Atula là tùy lúc, mà Atula là một loài quỷ thần. Thành ra nếu mà nói theo đạo Phật thì thấp nhất, đau khổ nhất là địa ngục, thứ nhì là ngạ quỷ, rồi lên đến súc sinh, rồi nếu đến nữa Atula, rồi đến loài người, và lên đến cõi trời. Cõi trời này á, thì nó có sáu, ở cõi dục nó có sáu cõi trời và bốn cõi trời của cõi sắc, tức là thiền định, thiền á, và bốn cõi trời vô sắc là thiền định. Thì như vậy nói tóm lại có thể tổng lược là 14 cõi trời. Thì theo như trong đạo Phật á, nếu mình là con người á, ở cõi dục á, mà mình làm điều thiện rất nhiều, tức là thí dụ những vị bác sĩ mà họ cứ đi chăm sóc bệnh nhân, rồi họ làm một cách không có công gì hết, nhưng mà làm phước thiện đấy đó, thì những người đó có thể khi mà chết ở cõi này đi rồi thì sinh lên cõi trời, nhưng mà cõi trời thuộc dục giới, sinh lên trong sáu cõi trời đó. Phải tu thiền định thì mới sinh lên đến cõi sắc được. Và những người đó họ làm thiện rất nhiều nhưng mà họ không có tu thiền định, thì họ chỉ sinh lên những cõi trời thuộc cõi dục. Những cõi trời đó nó vẫn hưởng thụ như thường, bởi vì nó vẫn thuộc dục mà hưởng sung sướng, hưởng thụ, chỉ toàn hưởng thôi. Do đó nên đây là nếu mà mình tu hành á, thì mình cũng sinh như vậy. Mà sinh lên bốn cõi thiền với bốn cõi định này á, vẫn chưa thoát khỏi luân hồi. Nghĩa là mình sẽ bị rớt trở xuống trở lại khi mình hưởng hết phước. Như vậy á, có thể nói là Đức Phật muốn mình thoát khỏi luân hồi là thoát khỏi luôn ba cõi. Thoát khỏi ba cõi luôn ha. Nhớ không? Thoát khỏi ba cõi như vậy. Chứ không phải là chỉ thoát khỏi cõi con người này thôi. Vậy thì chân lý của Đạo Phật đó là làm sao giải thoát khỏi ba cõi. Và khi giải thoát khỏi ba cõi rồi á, thì được cái gì đây? Ai biết? Được cái gì mình thường nghe nói không? Được Niết Bàn. Lúc đó mình sẽ được Niết Bàn. Không giác ngộ được Niết Bàn. Đúng rồi, hỏi là đúng chứ sao con. Niết Bàn này là nói từ chữ Phạn. Nirvana. Nó có nghĩa là mình có thể nói nó là tịch diệt ha. Hoặc là vô sinh. Giờ biết chưa? Giờ biết Đạo Phật là đại khái là gì chưa? Tức là đi, nếu mà lý tưởng của Đạo Phật đó, Đạo Phật Tiểu Thừa, thì mình sẽ đi đến cái chỗ tịch diệt vô sinh. Vô sinh là không còn sinh ra ba cõi này nữa. Có nghĩa là tịch diệt, là không còn một cái nghiệp thức nào, không còn một cái gì để đi luân hồi nữa. Nên gọi là như vậy, gọi là tịch diệt. Do đó nên vì cái chân lý đó và vì cái lý lẽ mục tiêu của Đạo Phật là thoát khỏi luân hồi ba cõi như vậy, cho nên mình đâu cần đến tri thức và học vấn của thế gian làm chi. Bốn định hả? Bốn định là bốn định này sao cần biết rồi? Vậy hả? Bốn định là dài quá, không vô biên xứ này. Thức vô biên xứ này. Vô sở hữu xứ này. Phi tưởng, phi tưởng xứ. Không vô biên xứ là cái định đầu tiên. Thức vô biên xứ là định thứ gì? Vô sở hữu xứ là định thứ ba. Phi tưởng, phi vi tưởng xứ là định thứ tư. Phi tưởng, phi tưởng xứ là định thứ tư. Sao? Cao chỉ nổi học để biết chứ đâu phải cao thấp con. Nó làm sao hả? Chúng sanh đó nó không có tưởng mà cũng phải là không có tưởng. Bây giờ khi con nghĩ vậy là tưởng á. Thế này cái này học Phật á thì bắt buộc phải như vậy ha. Còn cái mình nghe á, mình mới nghe á, thì bao giờ mình cũng thấy bởi vì nó quá nhiều danh từ mình chưa quen biết. Mới nghe lần đầu nữa, những cái đó là cái phải chịu. Còn nếu mà bây giờ mình cứ ngại mấy cái đó thì không bao giờ mình nghe được đến, không bao giờ mình vô được hết. Thành ra mình cứ nghe đi cho nó quen. Không hiểu, không biết thì cũng được. Mấy cái danh từ đó, tại vì anh ấy muốn hỏi thầy ghi đó thôi. Còn nghe nó lạ lạ thì cũng được. Nhưng mà 1, 2, 3 lần nghe riết ấy, thì nó quen. Không sao đâu. Đấy, hả? Vì tu thiền định á, bây giờ sơ qua nữa hả? Thế ông ghi ra là có người thắc mắc. Đầu tiên hết á, bởi sĩ sở dĩ mà mình không có nhập vào thiền định được á, là bởi vì cái dục nó động cái tâm mình á. Thiền định nó nằm nơi tâm hết á, thành ra mình phải lìa dục đi thì mình nhập vào thiền. Thiền này thì nó giản dị lắm, bốn thiền này nó là thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, chứ không có tên gì đặc biệt hết á. Thì mình nhập vào bốn thiền như vậy á, thì từ từ mình đạt được cái sự an lạc. Thì lúc đầu á, thì các vị đó họ hưởng cái sự an lạc đó, thì họ thấy là trong đó nó có chia ra làm hai, một cái là hỷ, một cái là lạc. Thì lên đến từng trời thứ nhì, từng thiền thứ nhì á, thì cái hỷ nó động. Thành ra những vị họ tu thiền, họ muốn đi sâu vào trong cái yên tĩnh á, họ thấy cái hỷ, cái vui mừng á, nó động quá, họ bỏ cái vui mừng đi. Thì họ lên cái thiền thứ ba, là nó chỉ có một niềm an lạc thôi. Cái lạc á, nó nhẹ nhàng hơn cái vui mừng, và cái hỷ mà nó rộng hơn. Rồi cuối cùng họ dần dà họ thấy là cái lạc nó vẫn còn động, tức là mình vẫn có cảm giác và mình vẫn có một cái sự hưởng, nó vẫn động. Thành ra họ bỏ cái lạc đi. Thì nó đến từng trời thứ tư á, là xả, nó chỉ có một cái tâm, mà tâm đó nó không phải vui, không phải khổ, không phải buồn gì, cái tâm đó nó ở ngay giữa. Và cái tâm đó nó ở cái trạng thái là nó nuôi dưỡng cả cái thân mình nữa, thành ra đến lúc đó nó không cần hơi thở nữa. Thì đến đó rồi đó, mấy vị mà muốn đi sâu nữa thì thấy là mình vẫn còn có cái thân sắc, mình thấy là mình vẫn còn có cái thân đây, thì cái thân đó nó vẫn là một cái gốc để làm cho tâm mình động. Thành ra những vị đó mới không nhận cái thân đó là mình nữa, mà bây giờ mới chuyển cái tâm sang là thấy là cái tâm thức của mình á, nó bắt đầu nó, tại vì khi mà mình lìa dục và mình lìa khỏi những cái ham muốn á, thì lúc giờ mình chỉ còn lại cái thân mình thôi. Và cái thân nó được sự hưởng sự an lạc. Bây giờ lìa luôn cái thân đó, tức là đừng có lấy cái tâm mình mà chú vào cái thân này nữa, và bắt đầu chuyển nó sang. Mà lúc đó cái tâm á, cái tâm của cái người thiền định á, nó như là nó, mình thường thường thì mình thấy tâm mình nó nằm bên trong thân mình. Nhưng khi họ thiền định quen rồi đó, thì cái, như là cái tâm mình nó lan ra ngoài, nó có ở đây nhưng mà nó lan rộng ra bên ngoài. Đấy. Thì họ mới lấy cái không, cái hư không á, hư không này nó không có một, bởi vì nếu mà nó có một cái biên giới nào đó, nó có một cái chỗ nào nó ngừng á, thì là coi như là nó có sắc rồi. Và bây giờ ấy, cho rằng là cái hư không nó đi một cách vô biên như vậy, và lấy cái đó rồi chú cái tâm mình vào đó. Lúc đó họ dùng cái tâm họ theo cái hư không như vậy, thì cái tâm nó bắt đầu nó lan theo cái hư không, nó rất rộng, nó bao la vô biên. Thì họ nhập vào hư không vô biên xứ định. Thì hư không vô biên xứ định đó, thì nó chống không như vậy, nó hư không không à. Nhưng mà cuối cùng thì vị đó thấy là cái hư không nó vẫn là một cái cảnh của cái tâm mình. Tâm trong cái hư không nó có tâm thức của mình, tâm thức của mình nhận cái đó là hư không. Thành ra nó quay sang, nó bỏ cái hư không và nó trở về, nó thấy là cái vô biên đó chính là tâm của nó, tức là thức, thức vô biên xứ. Lúc giờ thấy cái thức của nó tràn ngập khắp mọi nơi hết, bao la vô cùng tận. Thì nó nhập vào cái thức vô biên xứ định. Rồi đến thức vô biên xứ định rồi đó, nếu mà còn có tâm thức là dù rằng không có nghĩ cảnh nữa, nhưng mà còn có tâm á, thì tâm nó vẫn động, bởi vì cái bản chất của tâm thức mình á, nó luôn luôn nó tìm cảnh, nó tìm một cái cảnh nào. Thành ra những vị này nếu mà họ mà bị cũng như nó dao động á, thì họ phải trụ vào cái hư không, họ lấy hư không làm cảnh. Còn nếu lấy một cái sắc nào đó thì họ sẽ đọa xuống cái cõi thiền này. Mà nếu lấy dục làm cảnh á, thì nó sẽ rớt xuống đây. Thành ra họ phải trụ vào hư không. Họ thấy như vậy á, nếu mà còn giữ thức á, thì tâm nó có thể còn bị động. Nên họ mới nghĩ là không có gì hết. Họ lấy cái gọi là vô sở hữu, tức là hư không cũng không có nữa. Hư không chỉ là không có gì hết thôi. Họ cố gắng để làm sao á, mà cho cái tâm thức của mình á, nó vào cái chỗ mà nó không có biến động, nó không có, nó gọi là bất động á. Thì lúc đó lấy cái cảnh là vô sở hữu, thay vì lấy hư không, thì hư không hình như nó vẫn còn đối đãi lại với lại cái có, cái sắc. Thì giờ lấy vô sở hữu nghĩa là cả hư không và sắc đều không có hết á. Thì lúc đó cái tâm nó đi sâu vô thiền định hơn nữa, thì họ trụ được, họ đắc được cái vô sở hữu xứ định. Vô sở hữu xứ định là rốt cuộc họ thấy là làm gì thì làm, tâm nó vẫn còn. Tâm mình luôn luôn nó còn có, nó còn hoạt động. Thì lúc đó họ cố gắng họ vượt qua cái vô sở hữu xứ này, ngưng hẳn cái tâm. Nhưng mà lúc đó Tâm lúc đó được gọi là tưởng, lúc đó không phải là tưởng nữa, nhưng mà cũng vẫn còn tâm như thường, thành ra cũng không phải là tưởng. Tức là phi tưởng, phi tưởng đều phi hết. Thì cái trạng thái nó không diễn tả được, cái tâm thức đó nó không diễn tả được. Cái vị thầy thứ nhất của Đức Phật đó là đắc được vô sở hữu xứ định và dạy cho Đức Phật cái định này. Mà Đức Phật sau khi đắc được rồi thì Đức Phật bỏ, Đức Phật cho là không không đúng giải thoát. Cái vị thầy thứ hai là đắc được cái này, đắc được cái phi tưởng, phi vi tưởng xứ định và cũng dạy cho Đức Phật. Và sau khi Đức Phật đắc được rồi, Đức Phật cũng bỏ cái này nữa. Và Đức Phật đi tìm con đường giải thoát khỏi cái luân hồi. Vậy thì đó là những cái cõi luân hồi. Mà học Phật có nghĩa là mình học để mình hiểu cái mục tiêu của đạo Phật. Và tại sao mà Đức Phật thực hiện cái mục tiêu đó mà không cần đến tri thức học vấn của thế gian? Bởi vì nó là đi ra khỏi cái sự sinh, tức là luân hồi sinh tử. Như vậy thì Niết Bàn, Niết Bàn là một trạng thái mà Đức Phật bảo đừng có định nghĩa Niết Bàn. Bởi vì giờ Niết Bàn, bây giờ mình muốn định nghĩa cái gì, muốn thấy cái gì thì mình nó cũng phải trong cái vòng sinh tử hết chứ. Bây giờ một người nhập Niết Bàn, người đó ra làm sao? Một vị A-la-hán nhập Niết Bàn, mình đừng có định nghĩa. Bởi vì nếu mình bảo vị A-la-hán nhập Niết Bàn đó giống như mình, thì như vậy là con người rồi. Mà con người thuộc cõi dục rồi. Nếu mà vị A-la-hán đó là thân hình lộng lẫy, chiếu hào quang, nó giống cõi sắc rồi. Cõi sắc là luân hồi rồi. Nên bảo những vị đó không còn hình sắc nữa thì nó giống cõi định này rồi. Cõi định này nó vẫn còn luân hồi. Thành ra nhập Niết Bàn rồi á, không có chữ nghĩa gì để nói được nữa hết. Đức Phật chỉ nói là nếu vị nào tin, hành thì đắc được. Và muốn hiểu, hiểu chặt hết. Không có một sự hiểu biết nào đúng về Niết Bàn. Không giải thích về Niết Bàn. Niết Bàn đó là trạng thái của các bậc thánh sau khi mà lìa hết tất cả những cái ham muốn của ba cõi luôn và đắc được, thì vị đó sẽ khi mà bỏ thân này đi sẽ nhập vào Niết Bàn, và đó là con đường giải thoát. Bởi vì còn sinh ra đây là còn khổ, bởi vì chỗ này nó là chưa có hết luân hồi, thành ra sinh ra là sẽ tử nữa và còn khổ nữa. Cái vị sư phụ của đầu tiên, sư phụ thứ hai của Đức Phật mà đắc được phi tưởng, phi vi tưởng xứ này này, sau khi mà hưởng hết cái phước đức ở cõi trời đó, thì ông ta đọa xuống làm súc sinh. Thành ra Đức Phật thấy như vậy, thấy trước như vậy, cho nên Đức Phật không có chịu cho những cái tu thiền định này là đúng. Thành ra mình đừng có tưởng cái tu thiền định là đạo Phật nghe. Cái thiền định của đạo Phật đó là để đạt được Niết Bàn, thiền định đó là thiền định tiểu thừa. Còn nếu mà mai mốt mình học được đại thừa thì cái thiền định của đại thừa nó rất đặc biệt, nó là để độ chúng sinh. Còn mấy cái thiền định đây á, nó vẫn nằm trong luân hồi như thường, nhưng mà Đức Phật gọi nó là thiện, nó là thiện pháp chứ không phải là ác pháp, nhưng mà thiện pháp vẫn luân hồi như thường. Thì ra như vậy cho mình thấy là nếu khi mà mình muốn hiểu đạo Phật mà muốn đi sâu vào đạo Phật á, thì mình phải có một cái nhận định trước như vậy ha. Thế còn nếu không á, thì không bao giờ mình hiểu được đúng đắn về đạo Phật hết á. Và lúc đó mình chỉ còn là một người Phật tử để mà làm thiện, để có phước đức. Phước đức đó để mà mình tin tưởng, mình cũng tin nhân quả, thì mình được cái thiện đó để mình có một cái nhân tốt cho kiếp sau vậy thôi. Hoặc là nó có thể có quả cái kiếp này, hoặc là nó kiếp sau. Còn nếu mình muốn mà hiểu đúng đạo Phật á, thì mình phải biết mấy cái đó. Thành ra học đạo Phật nó hơi mệt chút.
Sao? Đức đã thoát khỏi được ba cõi luân hồi này thì Đức Phật phải
nhập Niết Bàn.
Chỉ nhập Niết Bàn thôi hả? Hay là đâu cái giác ngộ nào ngoài cái ba cái cõi này?
Khi Đức Phật giác ngộ là giác ngộ ra được cái ba cõi luân hồi, nhân duyên, nguyên nhân ở đâu mà nó ra ba cõi, tức là nhân duyên đó là do nghiệp thức, do nghiệp mình á, mình tạo. Cái này là nghiệp thiền định, cái nghề nghiệp thiền, cái nghề nghiệp định này, cái này là nghiệp dục mà nó ra những cái cõi như vậy. Nghiệp dục mà nếu mà nghiệp dục thiện á thì nó sinh cõi nhân, cõi thiên. Nghiệp dục mà ác ấy, thì nó có thể sinh súc sinh ngạ quỷ địa ngục, gọi là tam đồ, ba ác đạo, nên là tam đồ khổ. Còn Atula là một loài quỷ thần. Atula này là những cái người mà làm việc thiện nhiều nhưng mà cái tâm đố kỵ mạnh thì nó có thể sinh Atula. Thành ra Atula nó hay ganh tị lắm, nhưng mà nó có năng lực của thần, thần thánh, bởi vì nó làm việc thiện rất nhiều. Thì nó hơi đặc biệt, hơi đặc biệt, thành ra nhiều khi người ta không kể tới. Thì nói tóm lại là như vậy cho mình biết. Còn ngoài ra thì Đức Phật gọi chung á, cái lý do mà của luân hồi đó, Đức Phật gọi là thập nhị nhân duyên, gọi là nhân duyên nữa, tức là 12 nhân duyên. Bởi vì phải biết rõ nhân duyên này thì sẽ đạt được Niết Bàn, dứt cái nhân duyên nó đi. Nhưng mà hôm nay mình có thì giờ nói 12 nhân duyên, mình hết giờ rồi. Nhân duyên nó gốc của nó là tham ái thôi chứ không có gì hết. Bởi vì mình ái một cái gì á, thì mình cái năng lực ái nó mạnh lắm. Thì cái nghiệp thức á, nghiệp thức ái nó sẽ dẫn mình đi tái sinh. Thành ra khi mình tu thiền định á, mình tu thiền mà mình không có ái thiền á, thì mình không có sinh vào cõi thiền đâu. Và khó mà đắc được lắm. Thành ra dù rằng tu thiền nó bỏ dục rồi á, nhưng mà nó còn cái ái. Thích cái cảnh thiền định, thích cái cảnh yên tĩnh, yêu thích cái cảnh đó. Cái tâm yêu thích đó, nó trói chặt mình vô cái cảnh giới thiền định đó. Rồi khi mình bỏ cái thân cõi dục này đi, mình mới sinh vào cõi đó được. Thành ra cái gốc của thập nhị nhân duyên, gốc mà đi tái sinh là ái. Thành ra muốn diệt cái sinh nó phải diệt ái. Dạ không có gì hết. Nhưng mà nói không có gì hết là mình cũng chặt được. Đức Phật bảo ai muốn thoát khổ thì cứ hành. Nhưng mà phải nói một điều là không dễ gì mà vào Niết Bàn được, bởi vì mình phải diệt hết bằng đó cái ái. Thành ra muốn đắc được Niết Bàn á, thì mình phải có một vị Phật làm thầy mình. Không, phải có một vị sư phụ như vậy mình mới có may ra, mà mình phải hết sức hết lòng á, thì mình mới có thể đắc được, chứ không phải dễ đâu. Thì có thế này, nằm đây này cơ. À, cực lạc. Cái đó là đại thừa rồi. Nhưng mà bữa nay mình chưa có nói chuyện đại thừa, nói chuyện tiểu thừa thôi. Tiểu thừa đủ mệt rồi, đại thừa mệt hơn nữa. Đại thừa lên cấp 2 đi rồi học đại thừa. Bây giờ tại vì cái này nó là căn bản, mình phải biết trước á, thành ra mình nên biết cái này trước. Nhưng mà đại thừa là Tây Phương Cực Lạc là đại thừa. Đó là cõi Phật. Mà cõi Phật nó đặc biệt lắm. Cõi Phật nó không phải là trong ba cõi này. Cái đó là tùy theo nghiệp thức của mình. Nếu là tùy theo mình làm việc thiện hay ác. Nếu mình làm thiện thì mình có thể thiện thì có thể sinh cõi người. Nếu mình làm thiện mà thiệt nhiều á, mà thuần thiện, mình sinh cõi trời. Nhưng mà chỉ sinh cõi trời của thuộc về cõi dục thôi. Muốn sinh cõi trời mà của sắc á, mình phải tu thiền định. Còn nếu mà mình làm theo nghiệp vô minh á, tức là nếu mà mình vô minh nhiều á, thì mình sinh làm súc sinh. Mình sinh súc sinh. Nếu mà mình tham lam nhiều á, sinh ngạ quỷ. Tham quá đó. Tham quá thì ra thấy cái gì cũng không đủ hết á. Được 1 triệu rồi thấy cũng chưa đủ, đòi 3-4 triệu, 3-4 triệu thấy 5-6 triệu mới được, thì nó sinh làm ngạ quỷ, lúc nào cũng đói hết mà. Cái kết quả vậy, bị làm ngạ quỷ. Thì đó là đại khái thôi chứ nó còn nhiều nghiệp lắm. Còn địa ngục này là những tội ác quá, như sát sinh, như là đủ thứ những cái tội ác mà đặc biệt địa ngục, trong đó cái nặng nhất là địa ngục vô gián đó. Đó là thí dụ như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, hay là làm thân Phật chảy máu. Vì Phật thì không ai giết được hết á, hay là làm thân Phật bị thương, hay là phá hòa hợp tăng, thì đọa địa ngục mà nặng nhất á. Còn địa ngục nó cũng nhiều, nó phân ra nhiều lắm, tùy theo cái nghiệp, cái cảnh của mỗi người. Còn Atula thì là cái nghiệp đố kỵ. Còn loài người á, là có thiện có ác, nó chung chung vậy đó. Thành ra con người mình á, vẫn có xấu mà vẫn có tốt. Còn mà thuần thiện đó, thì sinh cõi trời. Đây này sắp theo thứ tự đó. Vâng, sắp theo thứ tự. Đây này sắp theo thứ tự. Thường thường người ta nói là lục đạo hay là ngũ thú. Thường thường không kể Atula, nói năm thôi. Nhưng mà thực sự ra mình, nếu cái người học Phật, cái người Phật tử nó cũng có nhiều loại. Có người, nhiều người Phật tử á, coi như là mình sinh ra là mình đã tin rồi. Có nhiều người Phật tử, tuy rằng là Phật tử nhưng mà nó không tin. Mình chưa tin gì hết. Mình không bác bỏ nhưng mà mình cũng tin. Có nhiều người thì tin rồi. Thì những người tin rồi á, thì học lẹ được. Những người chưa tin á, thì phải suy nghĩ nhiều, phải lý luận nhiều, phải nghe nhiều. Và đặc biệt nhất á, là phải nghe về, nghe rộng nữa, tức là mình phải nghe về Đại Thừa nữa. Thành ra những người chưa tin á, thì mệt hơn. Phải có thì giờ nữa. Bởi vì mình đâu có nhân duyên thì giờ nhiều để mình nghe Phật Pháp nhiều. Vậy thì tóm lại là học Phật không cần đến tri thức học vấn của thế gian. Nhưng mà khi mà mình cần đến, nó là cái lúc mình theo Đại Thừa. Bởi vì Đại Thừa muốn giúp những người khác, muốn giúp đỡ chúng sinh, muốn độ chúng sinh. Thành ra trong Đại Thừa mình phải có tri thức và học vấn của thế gian, để cho mình dễ thông cảm với người ta, và cũng như để cho mình dễ giảng giải cho người ta. Thì lúc đó là cái trường hợp đó là từ bi. Từ bi cho nên vẫn học hỏi tri thức và học vấn của thế gian. Còn bên tiểu thừa là làm gì thế gian này cũng vô ích mà thôi, bởi vì nó cũng luân hồi hết á. Thành ra cái hay nhất đó là thoát khỏi luân hồi. Thành ra vì vậy không cần đến tri thức học vấn của thế gian chi hết á. Rồi chưa? Nó thét mét gì không? Anh là đệ nhất sĩ sọn. Cái gì con? Con của chú quậy hả? Đệ nhất sĩ sọn. Còn con đó là nổi tiếng đệ nhất phá phách á. Nghe thầy Dư Điển nói như vậy. Cái gì nữa? Bây giờ mình hồi hướng nghỉ ha. Hả? Ngồi được rồi, đứng chi cho nó mệt. Đúng 10 rưỡi nghỉ phải không? Thế hả? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.